Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 14 tháng Giêng, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nhận định của Đức Hồng Y Peter Turkson về một số vấn đề thời sự. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện ông Gianfranco Manganella dùng tuổi hưu để tái truyền giảng tin mừng. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về mầu nhiệm nước Thiên Chúa theo phúc âm Thánh Marco. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hạ Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 13 tháng 1, Đức Thánh Cha Viện Đức 16 đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli làm đại diện tòa thánh không thường trú đầu tiên tại Việt Nam. Nguyên văn thông cáo của phòng báo chí tòa thánh viết, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Leopoldo Girelli, Tổng giáo mục hiệu tòa Capri, làm sứ thần tòa thánh tại Singapore, kim không sứ tòa thánh tại Malaysia và Brunei, và làm đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. Cho đến nay, Đức Tổng giáo mục Girelli là sứ thần tòa thánh tại Indonesia. Đức Tổng giáo mục Girelli năm nay 58 tuổi, sinh ngày 13 tháng 3 năm 1953 tại làng Predore, thuộc giáo phận Bergamo, Bắc Italia, thụ phong linh mục năm 1978, theo học tại trường Ngoại giao Tòa Thánh từ năm 1984 đến năm 1987. Sau khi ra trường, cha Girelli lần lượt phục vụ tại các tòa sứ thần Tòa Thánh tại Cameroon, New Zealand, rồi được gọi về Bộ Ngoại giao Tòa Thánh để phục vụ trong 8 năm từ năm 1993 đến năm 2001, trước khi được gửi sang Tòa Sứ Thần tại Hoa Kỳ. Sau 5 năm tại đây, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giáo mục Sứ Thần Tòa Thánh tại Indonesia và Đông Timor, và thụ phong giám mục ngày 17 tháng 6 cùng năm 2006 do Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, chủ phong. Cho đến nay, vị Sứ Thần Tòa Thánh tại Thái Lan kiêm nhiệm chức vụ sứ thần tòa thánh tại Singapore và kiêm không sứ tòa thánh tại Malaysia và Brunei. Nay tòa thánh tách rời hai nhiệm vụ này để ủy cho vị sứ thần riêng kiêm nhiệm chức vụ đại diện không thường trú tại Việt Nam. Tuyên bố ngày 10 tháng 1 vừa qua trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha nói, tôi hài lòng khi nhận rằng chính quyền Việt Nam đã chấp nhận để tôi chỉ định một đại diện qua các cuộc viếng thăm cộng đồng công giáo quý mến tại nước này. Vị ấy sẽ bày tỏ sự quan tâm ân cần của người kế vị Thánh Phêrô.
Jerusalem, đại diện chính Hội đồng Giám mục Âu Mỹ kêu gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện và liên đới với giáo hội tại Thánh Địa. Trong thông cáo công bố hôm qua, 13 tháng Giêng, tại Jerusalem, sau 4 ngày viếng thăm Thánh Địa, đại diện chính Hội đồng Giám mục Âu Mỹ tuyên bố càng ý thức rõ sự bất mãn của các giáo sĩ và tu sĩ công giáo ngày càng bị hạn chế trong tự do di chuyển. Họ đau buồn nhận thấy những lời của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm hồi năm 2009 tại Thánh Địa, kêu gọi nới rộng việc di chuyển của giáo sĩ và tu sĩ công giáo vẫn không được nhà cầm quyền lắng nghe. Thông cáo cũng có đoạn viết, chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi kết luận những cuộc thương thuyết dài dẳng giữa Tòa Thánh và Israel. Chúng tôi cũng ý thức về những đau khổ mà những người đang phải chịu, những căng thẳng hết sức lớn lao trong hôn nhân vì những đòi hỏi về an ninh và những khác biệt tôn giáo. Những đau khổ của những người bị chiếm đoạt đất đai và tài sản, trong đó có việc lấy đất để làm đường và xây dựng bức tường. Chúng tôi rất lo âu vì quá nhiều trường hợp phẩm giáo của người dân bị chối bỏ hoặc bị xúc phạm. Các giám mục cho biết sẽ vận động với các chính trị gia và dư luận tại các nước liên hệ để góp phần cải tiến tình trạng trên đây. Các vị cũng khuyến khích giới lãnh đạo chính trị tại Thánh Địa có can đảm và tinh thần trách nhiệm nhiều hơn. những người dạy dỗ các trẻ em có một trách nhiệm đặc biệt giúp người trẻ biết tôn trọng các quyền và phẩm giá của mỗi người mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên, bất phân biệt tín ngưỡng, văn hóa hoặc quốc tịch.
Roma, theo báo chí Italia, đã có những bước tiến lớn trong án phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Paolo II. Một số báo Italia ngày 12 tháng 1 vừa qua đã đưa tin Ủy ban Thần học và Hội đồng Hồng y của Bộ Phong Thánh đã đồng thuận nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đức Gioan Paolo II. Trước đó, Ủy ban Giám định Y khoa của Bộ Phong Thánh do bác sĩ Patrizio Palisca, cũng là bác sĩ riêng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 làm trưởng ban, đã nhìn nhận cuộc khỏi bệnh Parkinson của nữ tu Marie Simon Pierre, người Pháp, là không giải thích được về phương diện y khoa. Nữ tu đã cầu xin Đức Gioan Paolo II cứu giúp. Giai đoạn kế tiếp trong tiến trình án phong cho Đức Cố Giáo Hoàng là Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đệ trình lên Đức Thánh Cha Đương Kim hồ sơ phép lạ này cùng với các hồ sơ khác để Ngài cứu xét và phê chuẩn. Nếu Đức Thánh Cha chấp thuận, thì vấn đề lễ phong chân phước cho Đức Gioan Paolo II sẽ được cứu xét. Báo chí đã bắt đầu đưa ra nhiều dự đoán về ngày tôn phong, hoặc là ngày mùng 2 tháng 4, kỷ niệm đúng 6 năm Đức Cố Giáo Hoàng qua đời, hoặc ngày 16 tháng 10 năm nay, kỷ niệm 33 năm ngày được bầu làm giáo hoàng. Theo báo Respospolita, xuất bản hôm 12 tháng 1 tại Ba Lan, Đức Hồng Y Stanislaw Zizvich, Tổng giám mục Krakowia, nguyên là bí thư của Đức Cố Giáo Hoàng, đề nghị chọn ngày mùng 1 tháng 5 làm ngày tôn phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Paolo II, vì ngày đó trong năm nay là Chúa Nhật lòng thương xót Chúa. Đức Cố Giáo Hoàng qua đời vào ngày áp lễ vừa nói. Cho đến nay, không có thông cáo chính thức nào từ phía Tòa Thánh về những sự kiện trên đây.
Bắc Kinh, hôm 12 tháng Giêng, hãng tin Asia News cho biết chính quyền Trung Quốc toan tính trưng thu cô nhi viện do Đức Cha Rudio Dạ Chí Quốc, giám mục công giáo thầm lặng của giáo phận Chánh Định, tỉnh Hà Bắc, thành lập. Cô nhi viện này được Đức Cha Dạ Chí Quốc thành lập tại Hồ Kiều, thuộc huyện Kim Châu, tỉnh Hà Bắc. Cách đây hơn 20 năm, cô nhi viện đón nhận hàng trăm trẻ em tàn tật bị bỏ rơi mà Đức Cha và các nữ tu đã cứu được. Theo hãng tin Asia News, việc trưng thu cô nhi viện này là một hành động trả đũa của nhà cầm quyền vì Đức Cha Dạ Chí Quốc nhất mực không chịu đăng ký gia nhập Hội Công giáo yêu nước. Cô nhi viện ở Hồ Kiều được biết đến nhiều trong và ngoài nước, cũng như được dân chúng ủng hộ. Đức Cha luôn trang trải được các chi phí của cô nhi viện nhờ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước giúp. Đức Cha Dạ Chí Quốc năm nay 75 tuổi, trong đó có hơn 15 năm bị cầm tù. Từ năm 1980, tức là từ khi Ngài trở thành một giám mục hầm trú, Đức Cha liên tục bị bắt đi và giam giữ trong vòng vài tháng, phải chịu các cuộc nhồi sọ và tẩy não với mục đích thuyết phục Ngài gia nhập Hội Công giáo yêu nước. Tổ chức Đức Hồng Y Cung Phần Mai cũng nói rằng việc trúc hữu cô nhi viện mà nhà nước coi là bất hợp pháp sẽ là một cuộc trả đũa vì sự nhất mực của Đức Cha từ khước không chịu theo một tổ chức do nhà nước Bắc Kinh thành lập để kiểm soát giáo hội công giáo.
Port-au-Prince. Sáng ngày 12 tháng 1 vừa qua, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, đã chủ sự thánh lễ tưởng niệm 230.000 nạn nhân bị thiệt mạng trong trận động đất ngày 12 tháng 1 năm ngoái tại Haiti. Thánh lễ được cử hành trước nhà thờ chính tòa thủ đô Port-au-Prince bị động đất biến thành một đống gạch vụn. Đồng tế với Đức Hồng Y có một số giám mục và linh mục Haiti và nước ngoài, trước sự hiện diện của hàng ngàn tín hữu, trong đó có Thủ tướng Chính phủ và các ứng viên Tổng thống. Đức Cha Gregory Amun, Tổng giáo mục giáo phận New Orleans, đã đại diện Hội đồng giáo mục Hoa Kỳ tham dự thánh lễ tưởng niệm. Lên tiếng trong thánh lễ, Đức Hồng Y Sara nhận định rằng, thảm trạng động đất đã lấy đi mọi sự. Bệnh tật và chết chóc vẫn còn đè nặng trên dân Haiti. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy giúp tái thiết đất nước này. Hôm nay là ngày chúng ta tưởng niệm những người thân chúng ta đã mất đi, nhưng cũng là ngày cảm tạ Chúa về những gì chúng ta đã thực hiện được trong năm vừa qua. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y Sara đã đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha, mời gọi nhân dân Haiti tiếp tục công trình tái thiết trong hy vọng đồng thời khuyến khích họ hãy giữ vai trò chính trong việc xây dựng hiện tại và tương lai của mình, cùng với sự giúp tài chính của quốc tế và những người thiện nguyện.
Montreal, trong 12 tháng qua, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã gửi giúp hơn 7 triệu Mỹ Kim cho công trình cứu trợ và tái thiết tại Haiti sau trận động đất. Trong thông cáo công bố hôm 12 tháng Giêng vừa qua, tổ chức bác ái quốc tế này cho biết, theo sự thỏa thuận với các cơ quan đối tác tại Haiti, việc trợ giúp được dành ưu tiên cho những giải pháp dài hạn như thiết lập các tấm bảng năng lượng mặt trời cho đài phát thanh công giáo Tiếng Nói Hòa Bình tại giáo xứ Thánh Giuse Port-de-Paix, tài trợ việc đào tạo 270 chủng sinh tại Đại chủng viện quốc gia Đức Mẹ Haiti ở thủ đô Port-au-Prince, chủng viện cũ đã bị động đất hoàn toàn phá hủy. Trong thời gian qua, các chủng sinh theo học trong một căn lều lớn, một khu đất đã được chọn để xây cất đại chủng viện mới. Từ vài tháng nay, một số nữ tu Haiti đã được gửi sang Montreal, Canada để theo một khóa học tại Học viện Huấn luyện Nhân bản và Toàn diện tại đây, với mục đích giúp các chị vượt thắng chấn thương. Chương trình này nằm trong khuôn khổ tái thiết con người là nhân tố chủ yếu trong việc tái thiết nhân bản, tinh thần và vật chất cho xã hội và giáo hội tại Haiti. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng trao ngân khoản cần thiết cho Đức Tổng giám mục Bernardito Osa, sứ thần tòa thánh tại Haiti, để xúc tiến việc thiết lập các trường học cho các trẻ em mồ côi vì động đất. Ngoài ra, nhờ sự giúp đỡ của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, một nhóm bạn trẻ Haiti có thể tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid, Tây Ban Nha vào tháng 8 năm nay.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe nhận định của Đức Hồng Y Peter Tafson về một số vấn đề thời sự.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây một năm, Đức Hồng Y Peter Turkson đã giả từ Tổng giáo phận Cape Coast của Ngài bên Ghana, Phi Châu, về Roma nhậm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, kế nhiệm Đức Hồng Y Renato Martino, mãn nhiệm vì lý do tuổi tác. Đức Hồng Y Turkson năm nay 63 tuổi, sinh năm 1948, đậu tiến sĩ Kinh Thánh tại Giáo hoàng Học viện Kinh Thánh ở Roma và từng làm tổng tường trình viên của Thượng hội đồng giám mục Phi Châu kỳ 2. Nhân kỷ niệm một năm nhận nhiệm vụ, Đức Hồng Y Turkson đã dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh một cuộc phỏng vấn về một số vấn đề thời sự. Trước tiên là vụ khủng bố ngày đầu năm dương lịch mùng 1 tháng Giêng vừa qua tại nhà thờ của Giáo hội Chính thống Cốp ở thành phố Alexandria bên Ai Cập, làm cho 23 người thiệt mạng và 80 người bị thương, gây xúc động mạnh mẽ trong dư luận thế giới. Về vụ này, Đức Hồng Y Turkson nhận định rằng điều đáng e ngại là rốt cục người ta sẽ quy trách thảm trạng đó cho các nhóm khủng bố. Đúng là những kẻ khủng bố là thủ phạm vụ thảm sát, nhưng sự kiện đó không được làm cho người ta quên rằng những người bị giết là những người Ai Cập. Vụ thảm sát này xảy ra tại chính quê hương đất nước của họ, trên đường phố, nơi nhà của họ. Một nhà nước phải bảo vệ các công dân của mình và không thể để cho họ sống trong kinh hoàng, không được bảo vệ. Đối với các tín hữu Kitô thì điều này xảy ra quá thường xuyên, như thể họ là những công dân bị tước mất quyền công dân. Tôi nhớ rằng cách đây ít lâu khi Ai Cập bị các vụ khủng bố nhắm vào các du khách, và du lịch vốn là một nguồn lợi phong phú cho đất nước, thì nhà cầm quyền Ai Cập đã đề ra ngay các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ an ninh cho những người đến viếng thăm đất nước này. Tôi cầu mong rằng những biện pháp ấy cũng được áp dụng để bảo đảm an ninh cho các tín hữu Kitô.
Về sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng 1 vừa qua về đề tài bảo vệ tự do tôn giáo là con đường dẫn đến hòa bình, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nhận xét rằng, thế giới ngày nay dường như mỏi mệt về Thiên Chúa, người ta ít bao dung hơn, ít sẵn sàng hơn đối với những biểu hiện của tôn giáo. Đây là một thế giới muốn đẩy xa Thiên Chúa, càng xa càng tốt, vì Thiên Chúa mà người ta không có khả năng yêu mến nữa. Đây là một thế giới trong đó người ta sợ hãi người khác, sợ những gì mà họ coi như một đe dọa cho họ, những gì có thể đảo lộn chương trình của họ. Rất tiếc đây là kết quả của một nền văn hóa tiêu cực ngày càng lan tràn. Người ta có cảm giác ngày càng bất an, bất lực đối với chính sự ác. Tôn giáo là cái chiều kích tiêu cực mà không tìm được chỗ đứng trong thế giới này. Theo Đức Hồng Y Tucson, mặc dù quyền tự do tuyên xưng đức tin được nhìn nhận trên bình diện quốc tế, nhưng sự chà đạp các quyền này là điều được nói đến hàng ngày. Sau quyền sống thì quyền tự do tôn giáo là quyền đầu tiên được bảo đảm cho con người, như được xác nhận trong điều số 18 của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Và giáo hội còn đi xa hơn nữa, bằng cách mang lại nội dung cho nguyên tắc chứa đựng trong tuyên ngôn ấy, và nhất là nhấn mạnh phẩm giá con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Sự kiện này gây khó chịu cho một số người. Nhưng ta cũng phải chân thành tự hỏi, nếu người ta phủ nhận phẩm giá con người, thì người ta tìm được đâu nền tảng của mọi giá trị để hướng dẫn cuộc sống trên trái đất này? Loại bỏ các giá trị ấy có nghĩa là trở lại tình trạng chúng ta đang sống hiện nay, tình trạng đó là máu của các tín hữu tiếp tục phải đổ ra, thêm vào đó là 1 tỷ người đói trên thế giới. Có những người chết trong các công trường làm việc vì sự bất cẩn, không được phòng ngừa bảo vệ. Có những người không có một tổ quốc, một gia cư để sinh sống. Để hiểu và đương đầu với một thực trạng đó, chẳng cần những triết lý to lớn. Đức Giáo Hoàng vẫn lặp đi lặp lại rõ ràng trong những ngày qua khi Ngài cảnh giác rằng, thế giới hiện nay không còn ở dưới sự kiểm soát của Thiên Chúa. Chúa luôn yêu cầu con người một câu trả lời tự do và tự nguyện. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, có một quyền lực khác, quyền lực sự ác, đang tìm cách thống trị thế giới bằng cách loại bỏ Thiên Chúa. Sự giáng lâm của Chúa Kitô và sự sống lại của Chúa đã củng cố điều mà Thiên Chúa đã và còn tiếp tục dạy chúng ta. Ngài sẽ đánh bại sự ác và sẽ chiến thắng sự chết. Vì thế, Kitô hữu biết rằng sự thống trị của sự ác là phù du và chóng qua, và điều này an ủi và mang lại cho họ sức mạnh mới để không nản chí thất vọng. Nhưng chân lý này phải được công bố, rao giảng và cổ võ, dù rằng điều này làm cho nhiều người khó chịu.
Về sự kiện năm 2010 vừa qua, số người đói trên thế giới lên tới 1 tỷ người, Đức Hồng Y Tucson nhận định rằng, đây thật là một con số kinh khủng, tuy rằng cũng cần phải thẩm định nó với tất cả sự thận trọng. Chắc chắn nạn đói trên thế giới tiếp tục là một xì cân đan, một gương mù như Đức Thánh Cha thường nhấn mạnh, nhất là vì thế giới có khả năng nuôi sống tất cả mọi người. Bản thân tôi đã chứng kiến cảnh tượng người ta giết bỏ các súc vật đi để giữ cho giá thịt ở mức độ cao. Đó cũng là điều người ta thực hiện ở những nước sản xuất quá nhiều lương thực, và sau đó phải hủy lương thực đi nhân danh luật sắc của thị trường. Đó là chưa nói đến những đồ dư thừa mà thế giới sung túc vứt bỏ đi giữa những rác rưởi. Những lương thực thặng dư ấy có thể nuôi sống gấp đôi dân số thế giới. Chỉ còn người ta có chút tình liên đới và giảm bớt ích kỷ. Vì thế, nạn đói không phải chỉ là vấn đề thiếu phát triển nông nghiệp tại một số quốc gia. Tôi trưng dẫn ví dụ về Phi Châu vì tôi đã có kinh nghiệm trực tiếp tại Ghana. Tại đại lục này, hầu như không thể áp dụng các kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tại những khu đất bị khai thác bừa bãi và không chút tôn trọng vấn đề bảo vệ môi sinh tự nhiên. Để tìm kiếm và khai thác dầu hỏa, vàng hoặc các đá quý dưới lòng đất Phi Châu, các công ty siêu quốc gây ra những thiệt hại kinh khủng. Họ đào những hố sâu, tàn phá vĩnh viễn các cánh đồng và các khu rừng. Và thế là mọi hy vọng canh tác trên những khu đất ấy bị tiêu tán, kể cả trường hợp người ta sử dụng các kỹ thuật biến đổi hệ di truyền và áp dụng vào thực vật. Nhận xét về những người tiếp tục cổ võ việc dùng các thực phẩm có hệ di truyền được biến đổi, gọi tắt là OGM, và gọi việc sử dụng này là một điều cấp thiết về luân lý, thậm chí họ cho rằng cả tòa thánh cũng ủng hộ các loại thực phẩm OGM. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình nói, quả thực, nhất là tại Phi Châu, một số công ty siêu quốc đang tìm kiếm và đã được sự đồng thuận của các giám mục địa phương để phổ biến việc sử dụng loại thực phẩm OGM. Về phần tôi thiết nghĩ vấn đề đích thực không phải là ủng hộ hay là chống thực phẩm có hệ di truyền được biến đổi. Cần phải hiểu rằng, nếu một nông dân Phi Châu được gieo vải hạt giống trên một thửa đất màu mỡ, không bị tàn phá hoặc bị ô nhiễm vì sự chất chứa các đồ phế thải độc hại trên khu vực đó, thì họ có thể gặt hái được thành quả công việc của họ để dành cả những hạt giống để có thể gieo vải trong vụ mùa sau đó. Vì thế, họ chẳng cần đến kỹ thuật biến đổi hệ di truyền. Và nông dân ấy không cần phải mua hạt giống OGM từ nước ngoài. Tôi tự hỏi, tại sao lại buộc nông dân Phi Châu mua các hạt giống được sản xuất tại các phần đất khác và bằng những phương pháp khác? Tôi ngờ rằng, đằng sau những vụ như thế, có cái trò lệ thuộc kinh tế như thường xảy ra, và người ta tìm cách duy trì sự lệ thuộc ấy với bất cứ giá nào.
Đức Hồng Y Tắc Sơn nhận xét thêm rằng, với những toan tính vừa nói, tôi thấy có thể có một hình thức nô lệ mới. Tôi nêu một ví dụ khác, đó là thảm trạng bệnh SIDA lan tràn tại Phi Châu. Số bệnh nhân bị thiệt mạng tiếp tục gia tăng. Tôi tự hỏi, tại sao người ta không giúp các bệnh nhân SIDA ấy các loại thuốc hữu hiệu chống vi khuẩn của bệnh này? Người ta luôn nói về các bao cao su mà lơ là các khía cạnh phân phát các thuốc chữa trị cho những người bị bệnh SIDA tại Phi Châu. Từ đó trở lại vấn đề thực phẩm OGM. Chắc chắn tôi không phải là người có thành kiến chống lại những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật. Tôi chỉ nói rằng, cần phải cứu xét tường tận sự cần thiết thực sự của loại thực phẩm OGM, và sự chân thành tự hỏi xem đây có phải là loại kinh doanh để làm giàu cho một số người hay không. Đây là một sự nghi ngờ hợp pháp dựa trên bao nhiêu kinh nghiệm đã xảy ra tại đất nước Ghana chúng tôi. Nhìn lại quá trình hoạt động một năm qua của Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, Đức Hồng Y Tắc Sơn cho biết một hoạt động nổi bật của Hội đồng trong năm qua là việc phổ biến thông điệp Caritas in Veritate, bác ái trong chân lý của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Một trong những công tác chính mà Hội đồng đã thực hiện là giới thiệu thông điệp này cho tất cả mọi người. Các giáo mục, linh mục, giáo lý viên có nghĩa vụ làm cho sứ điệp của thông điệp đi sâu vào mọi tầng lớp của xã hội, qua những con người thời nay. Công tác này đã được các giới lưu ý thỏa đáng, nhưng cũng cần phân biệt các hoàn cảnh khác nhau, Đức Hồng Y nói. Ví dụ khi chúng tôi tổ chức các cuộc gặp gỡ và hội thảo nghiên cứu về thông điệp ở Roma này, sự tham dự rất đông, có các giáo mục, giáo sư, học giả từ các nơi trên thế giới về tham dự, tất cả đều coi đó là những cơ hội lớn để huấn luyện và trao đổi xây dựng với nhau. Tại các nước Phi Châu khác, chúng tôi cũng thấy có sự quan tâm, nhất là tại những nước đang cần có công lý và hòa bình.
Vừa rồi là nhận định của Đức Hồng Y Peter Turkson về một số vấn đề thời sự. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chuyện ông Gianfranco Manganella dùng tuổi hưu để tái truyền giảng tin mừng.
Nếu có khi nào đi qua những con phố vùng Prati ở giữa Roma, bạn gặp một người đàn ông khá lớn tuổi, đang thong thả dạo chơi, nhưng sẵn sàng giúp một bà cụ khệ nệ khiêng giỏ đi chợ lên xe buýt hay chỉ đường giúp bạn, thì rất có thể người ấy là ông Gianfranco Manganella, trên 80 tuổi, đang sống hưu dưỡng nhưng có một tâm hồn còn trẻ hơn những người 20 tuổi nữa. Ông Gianfranco Manganella trước đây là một nhà đạo diễn của hãng truyền hình quốc gia RAI của Italia. Vợ ông, bà Stella, cũng là một kịch sĩ chuyên nghiệp. Từ hơn 50 năm nay, ông bà cư ngụ trong một căn hộ thật sáng sủa ở vùng Prati, một khu vực khá sang trọng của thủ đô Roma. Từ căn hộ này, người ta có thể nhìn thấy mái vòm đền Thánh Phêrô uy nghi hùng vĩ vượt lên trên cao trong bầu trời Roma. Hồi năm 2000, chị Chiara Lubich, sáng lập viên phong trào tổ ấm, đến Roma nhận danh hiệu cư dân danh dự của thành phố này, và trong tư cách đó, chị Chiara đã ngỏ ý muốn giúp thành phố Roma trở nên một địa điểm huynh đệ hơn. và từ sau đó, nhiều nhóm nhỏ đã ra đời nơi đây, nơi kia, trong thành phố Roma, tụ họp nhau trong những căn hộ riêng để cùng nhau chia sẻ lời Chúa và sống tình huynh đệ. Ông bà Gianfranco và Stella cũng là một trong những người đầu tiên mở cửa căn hộ của mình để đón tiếp những người thân quen hay không. Trong thời gian này, ông Gianfranco nhớ nhất là một bà cụ đã hơn 90 tuổi, còn rất minh mẫn tráng kiện. Sau vài lần tham dự buổi họp nhóm này, bà cụ đã kể lại một kinh nghiệm cá nhân như sau. Đã từ hàng chục năm nay, tôi giận dữ một người vì đã xúc phạm đến tôi cách nặng nề. Nhưng hôm nay, sau vỏn vẹn có 3 lần họp nhóm sống tình huynh đệ này, tôi đã thành thật cảm thấy rằng tôi có thể tha thứ cho người ấy. Và, ông bạn biết không, tôi nhận thức rõ ràng được là tôi đã trút hẳn được một gánh nặng. Cũng từ kinh nghiệm dấn thân sống tình huynh đệ ấy, ông Gianfranco Manganella phát minh ra một cách mới để chống lại kiểu sống khép kín rất thịnh hành trong thủ đô Roma ngày nay và nói lên xác tín Thiên Chúa yêu thương con người. Tại Roma, cũng như tại các thành phố lớn Tây Âu thời buổi ngày nay, người người đóng cửa khóa kỹ vòng trong vòng ngoài để tự vệ, nhưng ông thì không. Ông đi dạo phố, sẵn sàng bắt chuyện làm quen, giúp đỡ người gặp trên đường, và rồi tung ra một câu, bạn có biết tin mới này không? Thiên Chúa yêu thương bạn lắm đấy. Lợi dụng tối đa tính ưa khôi hài, ông chiến đấu chống lại khuynh hướng khép kín tự vệ này. Chẳng hạn, nếu gặp một người dắt con chó to nghễu nghện đi dạo, ông hỏi, con chó này giống nào đấy ông bạn? Chắc là giống Bassotti phải không? Giống Bassotti là giống chó nhỏ xíu. Hay là ngược lại? Rất ít khi ông làm người đối thoại nổi giận. Trái lại, thường thường họ trả lời ông với một nụ cười và thế là cuộc đối thoại khai màn. Vào mùa thu năm ngoái, khi một hôm ra khỏi nhà, ông Gianfranco gặp người gác gian đang quét lá vàng rơi rụng. Nhận thấy khuôn mặt người này buồn rũ, ông Gianfranco hỏi, ồ, đến thu rồi nhỉ? Người gác gian gượng gạo nói cách buồn thiu, thế đấy, lá vàng rơi rụng mùa thu, và cả chúng ta nữa cũng sẽ rơi rụng thôi. Ông Gianfranco cười trả lời, ồ không đâu, chúng ta không rơi rụng đâu, chúng ta sẽ đi lên thiên đàng đang chờ đợi chúng ta mà. Ông gác gian mở lớn mắt hỏi ông, thật sao, ông tin thật à? Ông Gianfranco xác tín, thật chứ, tôi tin chắc thế mà. Từ hôm ấy, gương mặt của người gác gian trở nên bình an hơn. Một lần khác, ông bắt chuyện làm quen với một người hàng xóm trẻ và nhận biết được ước ao sống đời tận hiến của người này. Một cách thật kín đáo và tế nhị, ông giúp người bạn trẻ đào sâu ước vọng ấy trong những cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ khác, và thế rồi người hàng xóm của ông đã khám phá ra ơn gọi Francisco. Giờ đây, người hàng xóm trẻ ấy sống trong một cộng đoàn Francisco, và mới đây, nhân một lần gặp bà mẹ, ông Gianfranco được biết là người hàng xóm trẻ ấy rất hạnh phúc với cảnh đời mới này. Cách đây mấy ngày, trong lúc đợi xe buýt số 495 để về nhà, ông Gianfranco gặp một bà cụ đang cùng đợi xe. Bà cụ già ngại ngùng xin ông giúp khinh cái xe kéo đầy đồ khi xe buýt đến. Bà cũng thổ lộ tâm sự lo lắng vì sợ không còn sáng suốt đủ để trò chuyện với con cháu khi chúng đến thăm. Khi lên xe buýt, một phụ nữ trẻ hơn đứng dậy nhường chỗ ngồi cho bà, và thế là câu chuyện nổ giòn giữa 3 người. Lại một dịp nữa, ông Gianfranco nói lên xác tín của mình. Bạn biết không, Thiên Chúa yêu thương bạn vô vàn đấy.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Mầu nhiệm nước Thiên Chúa theo phúc âm Thánh Marco.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu đề tài nước Thiên Chúa trong phúc âm Thánh Marco, chúng ta thấy Thánh Nhân coi nó là một mầu nhiệm và trình bày nó trong bối cảnh các dụ ngôn của Chúa Giêsu. Đây là một thực tại thiên linh cao cả mà Đức Giêsu muốn minh họa và giải thích cho các môn đệ là bạn hữu của Ngài hiểu. Trong khi đối với kẻ xa lạ bên ngoài, nó chỉ được đề nghị với họ qua thứ ngôn ngữ dụ ngôn bóng bẩy tối nghĩa, để họ nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo họ hoán cải và được ơn tha thứ. Cầu Chúa Giêsu giải thích tại sao người dùng dụ ngôn là một văn bản khó hiểu gây tranh luận giữa các nhà chú giải. Phần các con, mầu nhiệm nước Thiên Chúa đã được ban cho các con, còn với những kẻ ở ngoài thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn để họ có chố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ. Câu nói dùng lược đồ đối chọi và phân biệt hai nhóm người, nhóm các môn đệ và nhóm những người không phải là môn đệ của Đức Giêsu. Nhóm 12 và các môn đệ là những người theo Chúa Giêsu, được Thiên Chúa ban cho ơn hiểu biết và bước sâu vào mầu nhiệm gắn liền với việc rao giảng nước Thiên Chúa. Mầu nhiệm ấy là chương trình cứu độ được giữ kín từ đời đời nơi Thiên Chúa. Giờ đây, trong thời viên mãn, nó đã trở thành thực tại qua việc rao giảng và qua công việc làm của Đức Giêsu Kitô, như viết trong bài Thánh thi Kitô học trong chương 1 thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô. Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu, thiên ý này là kế hoạch yêu thương người đã định từ trước trong Đức Kitô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Các môn đệ là những người luôn ở với Đức Giêsu và như vậy có được điều kiện tốt hơn để hiểu sinh hoạt loan báo nước Thiên Chúa của người qua lời giảng dạy cũng như qua các phép lạ người làm và qua việc tha tội. Thật ra khi nghe các dụ ngôn không phải lúc nào các môn đệ cũng hiểu ý nghĩa, vì thế mới có chuyện các ông xin Chúa Giêsu giải thích ý nghĩa của chúng. Nhóm thứ hai là những kẻ ở ngoài. Kiểu nói này ám chỉ những người không Do Thái, trong khi đối với Thánh Phaolô, họ là những người không Kitô. Trong bối cảnh ở đây, họ là tất cả những người không phải là môn đệ Đức Giêsu hay là đám đông dân chúng. Mầu nhiệm nước Thiên Chúa không được vén mở cho họ một cách rõ ràng và trực tiếp, mà chỉ dưới dạng các dụ ngôn một cách khó hiểu. Câu để họ nhìn mà không thấy, lắng tai nghe mà không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ là lời trích từ chương 6 sách Isaiah, kể lại ơn gọi của ngôn sứ. Isaiah là ngôn sứ duy nhất đã xung phong để ra về Thiên Chúa sai đi rao giảng cho dân Do Thái. Nhưng trong bối cảnh tiêu cực, vì con tim của người Do Thái đã ra chai đá, không còn muốn tiếp nhận sứ điệp của Thiên Chúa nữa, ra về truyền cho ngôn sứ như sau: hãy đi nói với dân này rằng, cứ nghe cho rõ, nhưng đừng hiểu, cứ nhìn thật kỹ, nhưng đừng nhận ra, hãy làm cho lòng dân này ra đần độn, cho tai nó điếc, cho mắt nó mù, kẻo mắt nó thấy, tai nó nghe, và lòng nó hiểu, mà nó trở lại và được chữa lành. Thật ra đây là một kiểu nói ngược, một đảng nó cố ý nêu bật thiện chí và lòng lành của Thiên Chúa, muốn tìm mọi cách để cứu dân Israel, cho dù biết rằng tâm trí họ đã ra chai cứng, không muốn nghe lời ngôn sứ mời gọi hoán cải để được cứu rỗi nữa. Đàng khác, nó cho thấy sự tự do và trách nhiệm của con người đối với ơn cứu độ. Dân Israel không thể trách cứ Thiên Chúa là đã không dấn thân giữ lời hứa ban ơn cứu độ cho họ bằng cách sai các ngôn sứ chuyển sứ điệp cứu độ tới cho họ. Nếu ra về Thiên Chúa thực sự không muốn cứu dân Israel nữa, thì Ngài đâu có cần sai các ngôn sứ ra đi rao giảng làm gì, cho hao tâm tốn sức. Thánh sử Marco áp dụng các lời này của ngôn sứ Isaiah cho Đức Giêsu. Thật ra dụ ngôn là một văn thể rất hấp dẫn, thường là một câu chuyện chứa đựng các yếu tố vô lý ngược đời, nhằm lôi cuốn người nghe vào cuộc và kích thích khả năng suy tư lý luận của họ, để họ tự tìm ra ý nghĩa đích thật và hiểu sứ điệp của nó. Dùng các dụ ngôn hay ngụ ngôn hoặc các hình ảnh ám tỉ để giảng dạy là phương pháp sư phạm của các bậc thầy thuộc mọi dân tộc trên thế giới này, trong đó có các rabbi Do Thái, và cụ thể ở đây là Đức Giêsu, rabbi nổi tiếng thành Nazareth. như mầu nhiệm chương trình cứu độ của Thiên Chúa được tập trung nơi tin mừng hay nơi con người của Chúa Kitô đã được biểu lộ cho các tín hữu thế nào, thì mầu nhiệm nước Thiên Chúa cũng được vén mở cho các môn đệ như thế. Thật vậy, nó là hạt giống lời Chúa được rao giảng bởi Đức Giêsu, ngôn sứ thành Nazareth, đấng hoạt động cho sự cứu rỗi của tất cả những ai tiếp nhận hạt giống nước trời ấy và sinh bông hạt cuộc sống vĩnh cửu. Tuy nhiên, có một vài điều kiện thiết yếu để có thể tiếp nhận hạt giống ấy một cách hữu hiệu. Nước Thiên Chúa phải được lắng nghe và tiếp nhận với sự đơn sơ và khiêm tốn của trẻ em. Trong chương 10, Thánh sử Marco ghi lại rằng, thấy các trẻ em quấn quýt vây quanh Chúa Giêsu và xà đến với người để được người âu yếm vuốt ve, các môn đệ sẵn giọng với chúng vì không muốn chúng quấy rầy Chúa. Chúa Giêsu mới nói với các ông, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật các con, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như một trẻ em thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Các ký lục và các người biệt phái, cũng như tất cả những ai khước từ lời giảng dạy và con người Đức Giêsu đều không có khả năng hiểu và đón nhận mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Sự kiêu căng và tự mãn, tự đủ, ngăn cản họ rộng mở tâm trí cho ánh sáng thiên linh tỏa thoát ra từ tin mừng, và vì thế, chúng cũng ngăn cản họ hoán cải và bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Khi tin nhận sứ điệp Chúa Kitô loan báo, con người được thấm nhập bởi sức mạnh của hạt giống lời Chúa, và vì thế, để cho mầm giống ấy sinh bông hạt dồi dào trong tâm trí và cuộc sống của mình. Như vậy, hoạt động cứu rỗi của lời hiện diện và tác động trên đất nhờ các người biết chăm chú lắng nghe và tiếp nhận nó với sự đơn sơ và lòng khiêm tốn. Trong biến cố Đức Giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem, đám đông dân chúng phấn khởi tung hô nước Thiên Chúa đến trong con người của Đức Kitô. Nhiều người trải áo họ xuống mặt đường, một số khác lại chặt cành lá ngoài đồng mà rải. Người đi trước kẻ theo sau reo hò vang dậy, hoan hô chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, chúc tụng vương quốc đến, vương quốc của David cha chúng ta, hoan hô trên các tầng trời. Trong phúc âm Thánh Matthew và phúc âm Thánh Luca, lời chúc tụng của dân chúng có đối tượng là vì vua của Israel, đấng nhân danh Chúa mà đến. Chỉ có Thánh sử Marco nói về vương quốc đến song song với đấng ngự đến. Thật thế, trong phúc âm Thánh Marco, lời tung hô của dân chúng là một hình thái văn chương hùng biện có các vế đối ngược nhau gọi là chiasmo. A. Hosanna. B. Chúc tụng đấng đến nhân danh Chúa. B. Phải. Chúc tụng vương quốc đến, vương quốc của cha chúng tôi David. A. Phải. Hosanna trên các tầng trời. Sự tương ứng giữa hai yếu tố chính cho thấy rằng đấng Messiah, đấng đến nhân danh Chúa, khai mào vương quốc, cả khi người Do Thái hiểu trong nghĩa chính trị, như là việc tái lập vương quốc của vua David. Yếu tố hay đẹp trong văn bản phúc âm Thánh Marco là biến cố vương quốc đến. Với cuộc khải hoàn tiến vào thành Jerusalem của Đức Giêsu, vương quốc của Thiên Chúa hiện diện trên trái đất này và bắt đầu tự biểu lộ ra. Như thế lời cầu của người môn đệ, nước Chúa trị đến, bắt đầu được Thiên Chúa Cha chấp nhận, bởi vì nước Chúa đến và ùa nhập vào thế giới với con người của Chúa Kitô. Chúa Giêsu Kitô là hiện thân của nước Thiên Chúa trên trần gian này, và bởi vì tin mừng Chúa Giêsu loan báo là tin mừng yêu thương công bằng và hòa bình, nên ở bất cứ đâu con người biết sống yêu thương, công bằng và hòa bình là ở đó nước Thiên Chúa hiện diện. Và sẽ không có gì và không có lực lượng trần gian nào có thể ngăn cản con người sống yêu thương, công bằng và an bình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm Đức Tổng giáo mục Leopoldo Girelli làm đại diện tòa thánh không thường trú đầu tiên tại Việt Nam. Jerusalem, đại diện chính Hội đồng Giám mục Âu Mỹ kêu gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện và liên đới với giáo hội tại Thánh Địa. Port-au-Prince, sáng ngày 12 tháng 1 vừa qua, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm, đã chủ sự thánh lễ tưởng niệm 230.000 nạn nhân bị thiệt mạng trong trận động đất hồi năm ngoái tại Haiti.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kiloxit, tức là 21m79 và 15.235 kiloxit, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này, trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.